Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp. Kính bạch Thượng Tọa Thích Trí Chơn, trụ trì chùa Giác Đạo, thành phố Khép, Cộng hòa Séc. Kính thưa toàn thể quý Phật tử chùa Giác Đạo và các Phật tử đến từ các chi bộ khác thuộc Cộng hòa Séc. Nhân kỷ niệm 26 thế kỷ thành đạo của Đức Thế Tôn tại chùa Giác Đạo Cộng hòa Séc, chúng tôi xin gửi đến toàn thể quý vị đề tài Sự Vĩ Đại của Đức Phật. Vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc New York, Hoa Kỳ, 34 nước thành viên và tất cả các đại biểu đại diện cho nhiều quốc gia khác nhau đã đồng thuận không hề có phiếu chống trước đề nghị của các đại biểu thuộc nước Tích Lan thừa nhận Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một nhân vật văn hóa thế giới, và đồng thời thừa nhận ngày đản sinh, ngày thành đạo và ngày nhập Niết Bàn của Đức Phật vào ngày rằm tháng 4, tức trăng tròn tháng Vệ Sắc của Ấn Độ, là ngày biểu tượng cho văn hóa và hòa bình. Sự kiện trọng đại đó không phải chỉ đơn thuần là một nghĩa cử ngoại giao, mà các thành viên của Liên Hợp Quốc lúc bấy giờ phần lớn là những người khác đạo Phật, mà vì tất cả thấy rất rõ gần 26 thế kỷ sau khi thành đạo dưới cội Bồ Đề, thông điệp từ bi và trí tuệ của Đức Phật đã được nhân loại sử dụng như là giải pháp rất hữu hiệu cho các vấn nạn của con người, bao gồm chính trị, tôn giáo, văn hóa, xã hội, gia đình và các cá nhân. Và cũng tại phiên họp lịch sử này, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi tất cả các trụ sở của Liên Hợp Quốc trên 4 châu lục vào ngày trăng tròn tháng Vê Sắc phải tổ chức một cách trọng thể lễ tưởng niệm ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật như vừa nêu. Cho đến năm nay đã 11 năm trôi qua và chưa năm nào các văn phòng hay là trụ sở của Liên Hợp Quốc đã bỏ qua sự kiện trọng đại này. Hòa với tinh thần vừa nêu, Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc đã được lãnh đạo, tăng thống, chủ tịch các hiệp hội Phật giáo trên 86 quốc gia tổ chức một cách trọng thể trong 8 năm qua. Lần thứ 8 đã diễn ra một cách trang nghiêm tại đất nước Thái Lan từ ngày 12, 13, 14 tháng 5 2011. Tất cả những lễ tổ chức tưởng niệm sự kiện trọng đại của Đức Phật là để một mặt thừa nhận những giá trị minh triết mà Đức Phật đã cống hiến cho nhân loại, mặt khác kêu gọi tất cả chúng ta, dù là người có tôn giáo hay không có tôn giáo, là Phật tử hay không Phật tử, hãy sử dụng lời dạy của Đức Phật như là giải pháp cho các vấn nạn toàn cầu, quốc gia, cộng đồng và cá nhân. Đó là tinh thần mà Liên Hợp Quốc đã kêu gọi chúng ta trong 11 năm qua, và Phật giáo toàn hành tinh đã hưởng ứng tinh thần đó khá tích cực. Đề cập đến sự vĩ đại của Đức Phật là đề cập đến tất cả những đóng góp to lớn nhất mà ngôn ngữ giới hạn của con người và sự mô tả bao giờ cũng là những giới hạn. Dĩ nhiên chúng ta không thể phản ánh hết được tất cả. Tuy nhiên nếu chúng ta lần lại những trang sách sử, những gì mà Ngài đã khám phá và công bố cho nhân loại, như được Ngài đề cập trong rất nhiều kinh thuộc kinh Tạng Pali xưa cũng như nay, Như Lai chỉ tuyên thuyết hai điều này các tỳ kheo, đó là vạch mặt chỉ tên khổ đau và chỉ rõ con đường để giải quyết các vấn nạn và khổ đau của kiếp người. Đây là thông điệp vô cùng minh triết mà Đức Phật đã tuyên bố. Rất tiếc là đây đó vẫn có những người thiếu thiện cảm với Đức Phật và Đạo Phật đã cắt bỏ đi cái vế thứ hai và dựa vào một phần rất nhỏ của vế đầu, quy kết rằng Đức Phật là người chủ trương yếm thế, chán trường và đấu tố nỗi khổ niềm đau, làm cho con người trở nên bi quan và tuyệt vọng. Trong khi đó, nội dung thông điệp được Đức Phật vừa tuyên bố rõ ràng xác định rất rõ là mọi vấn nạn đều có những nguyên nhân xa và gần, trực tiếp và gián tiếp, tập thể hay là cá nhân, và tất cả các điều kiện xung quanh. Cho đến khi nào chúng ta phân tích được nguyên nhân và chỉ ra được dây mơ rễ mát của chúng, lúc đó chúng ta mới có thể từng bước tháo mở được các vấn nạn đang đối diện như là những thách đố, hoặc đang trở thành như những nỗi ám ảnh mà trong quá khứ do về thiếu giải pháp chúng ta phải ba chìm bảy nổi tám lên đê. Sau khi nhận chân ra được các gốc rễ của nó thì con đường còn lại là thực tập để giải quyết những nỗi khổ niềm đau, và tất cả những điều đó theo Đức Phật nó nằm trong tầm tay trí tuệ và sự nỗ lực chân chính của chúng ta. Và thông điệp này đó đã được Đức Phật thực hiện một cách xuyên suốt kể từ khi Ngài còn là một thái tử Đông Cung cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng dưới sừng Ta La Song Thọ Kusinaga, Ấn Độ. Thứ nhất, sự vĩ đại của Ngài khi còn là một thái tử, là một Đông Cung thái tử và cũng là con trai duy nhất của đức vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Thái tử Tất Đạt Đa đã không màng đến việc lập gia thất. Theo bối cảnh của Bà La Môn giáo lúc bấy giờ, vua chúa, công tôn dương tử đều được quyền đa thê, và phần lớn họ lập gia đình ở cái tuổi 16, 17 đối với nam và 13, 14 đối với nữ. Ấy thế mà thái tử Tất Đạt Đa vì yêu nước và có tinh thần trách nhiệm trong việc phát triển đất nước Sakya, một trong 16 nước Liên bang Cộng hòa Ấn Độ nhỏ bé như Phì Diêu lúc bấy giờ, mãi cho đến năm 29 tuổi, Ngài dưới sức ép của đức vua để có con nói giỏi mới bắt đầu lên sa hoa và chính thức kết lễ hôn phối với công chúa Gia Vô Đà La của đất nước Koliya. Như vậy chúng ta thấy cái tinh thần phụng sự nhân sinh ở đây cụ thể nhất là đất nước Sakya, rộng hơn nữa là nước Cộng hòa Liên bang Ấn Độ lúc bấy giờ. Cho nên tất cả mọi thú vui mà phần lớn con người tại gia chúng ta nghĩ đó như là một cái điều kiện để sống hạnh phúc ở trần đời, thì Đức Phật xem rằng nó chỉ là những thú vui mang tính điều kiện. Cái gì mang tính điều kiện, cái đó không bền bỉ. Cái gì không bền bỉ, cái đó không phải là niềm an vui hạnh phúc đích thực. Mặc dù đã nhận chân ra được vấn nạn như vừa nêu, nhưng vì giới hạn của một kiếp phàm đang là tư cách một Đông Cung thái tử, thái Đức Phật Thích Ca vẫn đang còn lây hoay để tìm hiểu cho mình một giải pháp. Cái con đường lập hôn thú với công chúa Gia Vô Đà La sau một năm cho đức vua Tịnh Phạn một đứa con để nói giỏi, Phật Thích Ca cảm thấy mình đã nhẹ được cái gánh trách nhiệm mà phần lớn những người thuộc về hàng vua chúa lúc bây giờ cho rằng đó, việc nói giỏi đó là một trong những cách thức thể hiện chữ hiếu. Sau khi hoàn tất cái nhiệm vụ này, Thái tử Tất Đạt Đa thấy rất rõ rằng cái hạnh phúc mà ngài mưu cầu rõ ràng không phải là hạnh phúc gia đình. Ngài sanh ra trong cuộc đời này không phải để phục vụ cho một người, cho một gia đình, cho một quốc gia. Và từ đó đó, ngài đã phải đánh đổi những hạnh phúc mà ngài có rất là xứng đáng, vợ đẹp, con xinh, ngai vàng và tất cả các quyền lực thế sự, để tìm kiếm con đường chân lý. Và rõ ràng khi mà ra đi vào ngày mùng 8 tháng 2 theo lịch âm, đã có một sự hy sinh và sắp xếp rất là có giá trị của công chúa Vajudhala. Dĩ nhiên là chọn cái ngày yến tiệc, tất cả các quan và lính trong triều đình đã sai khước. Vajudhala đã sắp xếp yên cương và một số hành trang cho Tất Đạt Đa lên đường. Và có một dữ liệu nhỏ mà người đạo diễn Vajudhala đã không nói với chồng mình, đó là bà giả vờ ngủ như bao nhiêu những người khác. Thái tử Tất Đạt Đa đã vào tạ tường lần một, lần hai, lần ba để vẫy tay chào với sự biết ơn người vợ hiền đã hy sinh tận tụy không chỉ ở kiếp này mà còn nhiều kiếp về trước nữa. Và nhờ giả vờ ngủ về đêm mà Thái tử Tất Đạt Đa đã ra đi một cách nhẹ nhàng và thành công. Cái cuộc từ bỏ cung vàng vào ngày 8 tháng 2 đó đã mở ra một phương trời mới, biến Thái tử Tất Đạt Đa trở thành nhà tâm linh. 6 năm rầy đầy mây đó, và cuối cùng ngài đã dừng chân lại ở núi Khổ Hạnh, cách Bồ Đề Đạo Tràng khoảng 25 cây số theo đường vòng và 10 cây số theo đường chi bay. Đức Phật đã thực tập tất cả các phương pháp tâm linh của Bà La Môn giáo thịnh hành nhất lúc bấy giờ, bao gồm các phương pháp khổ hạnh nhằm làm cho các giác quan đau đớn, mệt mỏi, và như vậy không nảy lên trong tâm tư bất kỳ một ý niệm gì về sự hưởng thụ các khoái lạc. Và theo người Bà La Môn vào thời điểm đó là con đường duy nhất để dẫn đến sự giác ngộ và giải thoát. Sau khi thực tập, Đức Phật đã nhận chân rất rõ đây không phải là phương pháp đúng, và ngài đã đánh giá lại tất cả những phương pháp của Bà La Môn giáo và thừa nhận những yếu kém trong phương pháp này, rồi chia sẻ chân lý mới được ngài phát hiện cho 5 người bạn đồng tu. Nhưng rất tiếc, vì giới hạn nhận thức, họ nghĩ rằng Đức Phật đã ngã đề sống đời và nảy sinh lên một cái niềm mà nối tiếc, cho nên họ đã giả từ Đức Phật hướng về Dường Nai. Đức Phật đã giả từ Khổ Hạnh Lâm đi bộ về Bồ Đề Đạo Tràng, và trên 2/3 đoạn đường thì ngài đã bị ngã lăn vì sức đã kiệt và tinh thần đã bị mệt mỏi. Rất may được Sujata, một thôn nữ ở làng Sujata, dâng bát cháo sữa. Sau khi tiếp nhận xong, sức khỏe của Đức Phật đã dần dần được phục hồi, và từ đó đó ngài quyết tâm lội qua sông Ni Liên Thiền với chiều rộng 1 cây số, nhận một bát cỏ, một bó cỏ cát tường, sử dụng nó làm bồ đoàn để ngồi yên tĩnh dưới cội bồ đề. Và sau 49 ngày thiền định miên mật, ngài đã chứng được sơ thiền bằng sự chuyển hóa toàn bộ năng lượng tính dục. Sau đó chứng được nhị thiền, chuyển hóa tâm thức để tìm giá trị an lạc tĩnh tại, niềm vui sâu lắng. Sau đó vượt lên trên các cái niềm vui có điều kiện, chứng đắc được tứ thiền và chuyển tất cả tâm về ba tuệ giác, và lúc đó Ngài đã trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Điểm qua về cái quá trình từ khi là Thái tử cho đến lúc tu tập giác ngộ, chúng ta thấy sự vĩ đại của Đức Phật ở đây nằm vào cái tinh thần không thỏa mãn với các giá trị và định đề chân lý thuộc các truyền thống Bà La Môn và Sa Môn có trước Đức Phật gần như là 3.000 năm. Tinh thần không đi trên những lối cũ đã mở ra một cái phương hướng mới, xác định tính tiềm năng và các giá trị mà con người có thể phát huy được. Và kể từ khi giác ngộ đó, Đức Phật đã dạy chúng ta rất nhiều chiếc chìa khóa để mở cửa các tiềm năng vốn có. Bài kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hiểu đông đa là Hoa Sen Chánh Pháp, là một trong những giá trị minh triết Đức Phật khai sáng chúng ta về vấn đề này. Hoa sen còn ở dưới bùn, hoa sen giữa mặt nước, hoa sen chồi trên mặt nước, hoa sen nở vài cánh, hoa sen nở trọn vẹn, dầu khác nhau về hình thù và tính thời gian. Điểm chung nhất của chúng là có đầy đủ gương, nhụy, cánh, hạt. Tương tự như thế, Đức Phật xác định với chúng ta, dầu mang thân hình con người hay là các loài động vật, người có trí tuệ hay là người vô minh, người có tinh thần hướng thượng hay là kẻ đang còn bị chìm đắm trong nỗi khổ niềm đau, chất Phật, tức là sự giác ngộ cao nhất, chưa từng bị mất đi trong từng chúng loại. Vấn đề còn lại là hãy đánh thức Đức Phật đang ngủ quên trong tâm thức của mọi chúng sinh. Và điều này được hiểu là tiềm năng quan trọng nhất của kiếp người. Ứng dụng tính tiềm năng đó ở mức độ đơn giản hơn, mỗi người chúng ta có những tiềm năng về sự nghiệp, tiềm năng về những sở trường và những chuyên môn mà những người khác không thể nào so bì được. Chỉ cần khai thác và sử dụng đúng phương pháp, chúng ta sẽ trở thành là người làm chủ các tiềm năng. Và đây chính là thông điệp rất quan trọng mà Đức Phật đã nhắn gửi cho tất cả chúng ta. Sau khi giác ngộ đó, thì sự vĩ đại của Đức Phật được thể hiện xuyên suốt cả 45 năm. Và suốt 45 năm như thế, mỗi ngày Đức Phật chỉ ngủ có 2 giờ đồng hồ. Tất cả thời gian còn lại dành cho Phật sự. Vì tâm của Ngài đã được trở nên thanh tịnh hoàn toàn. Dòng cảm xúc đó, luôn luôn đó, là được làm chủ. Các giác quan luôn luôn sống ở trong chánh niệm và tỉnh thức. Cho nên các năng lượng do tâm vọng tưởng, rồi những cái buồn vui lẫn lộn trong cuộc đời này không còn nữa, nó làm cho Đức Phật chỉ cần nghỉ 2 giờ là có thể tái phục hồi cái năng lượng sức khỏe sinh học cho một ngày làm việc. Và suốt 45 năm đó, Đức Phật đã thuyết giảng trên dưới 300.000 bài kinh khác nhau, dài, ngắn và vừa. Và mỗi một bài kinh đó được xem như là một cái dược chất tâm linh. Nó giống như là một cái buffet về thực phẩm. Và mỗi một cái lời kinh được xem như là một giải pháp cho những vấn nạn khác nhau của kiếp người. Ứng dụng các thực phẩm tâm linh đó, chúng ta sẽ trở thành là người tự do đích thực. Và dựa vào tinh thần của kinh tạng Pali, A Hàm và Đại Thừa, chúng tôi xin chia sẻ 4 vĩ đại mà Đức Phật đã đóng góp cho chúng ta sau khi thành đạo. Thứ nhất, vĩ đại về nhận thức luận. Nếu thế giới của Bà La Môn giáo cho rằng vũ trụ này có một đấng sáng thế được gọi là Phạm Thiên, và con người cùng các chủng loại đó là những vật thụ tạo, thì Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại đã có một tuyên bố hoàn toàn khác, nhờ vào tuệ giác mới phát minh dưới cội bồ đề của Ngài. Theo Đức Phật đó, mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ này tương tác đa chiều, và do vậy không có cái gọi là nguyên nhân đầu tiên. Nguyên nhân đầu tiên đó đối với chủ nghĩa Mác Lênin là duy vật biện chứng. đối với triết học Hy Lạp cổ đại, hoặc là đất, nước, gió và lửa, các yếu tố quan trọng của vật chất. Đối với một số nền triết học Đông và Tây, nó là duy tâm. Theo Đức Phật, khái niệm về cái duy, tức là nguyên nhân đầu đó, là một ý niệm sai lầm về phương pháp, không phản ánh đúng bản chất vận hành của mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời. Học thuyết duyên khởi, tức là sự tương tác đa chiều, đã được Ngài khám phá theo một công thức chung nhất: cái này có, tạo tiền đề cho cái kia có; cái này không, tạo điều kiện dẫn đến cái không ở những điều kiện và sự kiện còn lại. Tính tác động đa chiều này đó là một vận hành mà tất cả chúng ta đều đã thấy bằng các quy luật vật lý, bằng các quy luật xã hội, bằng các tương quan nói chung. Và do đó đó, sự thay thế về nhận thức luận từ một đấng sáng thế nắm tất cả vận mệnh của con người và muôn loài, Đức Phật đã dạy chúng ta cái tinh thần trách nhiệm đạo đức đối với bản thân. Vì theo Ngài đó, ý niệm về Thượng Đế là một sai lầm. Và trong kinh tập đó, Đức Phật đã có một tuyên bố bất hữu: nếu Thượng Đế là có thật, Như Lai liệt Thượng Đế vào hạng bất công tội lỗi, vì Thượng Đế đã tạo ra một thế gian hư hỏng. Theo Đức Phật, thế gian hư hỏng mà Thượng Đế do niềm tin mê tín của con người tạo ra là một xã hội 4 giai cấp tại Ấn Độ. Và các giai cấp trên thực tế đó đã chà đạp nhân phẩm con người lẫn nhau, và do vậy đó làm cho con người trở nên là nô lệ vào Thượng Đế và các thần linh. Ở một phương diện khác, chúng ta có thể nói rằng đó, Đức Phật là người đầu tiên đã giải phóng chúng ta khỏi ách nô lệ thần linh. Và từ quan điểm này đó, chúng ta có thể khẳng định cái nhân bản và nhân quyền quan trọng nhất mà con người có thể có, đó là sự giải phóng khỏi mọi ách nô lệ. Mà nô lệ và thần linh là khó lắm. Bởi vì trong Kinh Thánh Vệ Đà, người ta cho rằng đó, ai không tin vào Thượng Đế sẽ bị Thượng Đế trừng phạt. Và để tạo cái nỗi sợ hãi đó trở thành một chân lý đó, thì người ta đã phát họa Thượng Đế thành ba phương diện: Brahma, tức là đấng sáng thế, rồi Vishnu là đấng quỷ diệt, và Shiva là đấng di truyền. Như vậy, một Thượng Đế gồm có ba phương diện: tạo dựng sự sống cũng do Ngài, duy trì và phát triển sự sống cũng do Ngài, và hủy diệt toàn bộ sự sống cũng do Ngài. Ai mà không sợ? Và trong tiếng Anh đó, người ta dùng chữ God, G-O-D, bằng ba từ: generator là người tạo dựng, operator là người hoạt dụng, và destroyer là người hủy diệt. Và khi đặt ra ba phương diện cho một Thượng Đế như thế, việc không tin vào Thượng Đế là đáng sợ thế, là một thách đố chân lý và là một sự cả gan, một trò đùa đành hanh. Rồi từ cái nỗi sợ hãi đó, niềm tin mê tín đã trở thành là lối sống của phần lớn con người. Chúng ta sợ các hiện tượng thiên nhiên vì không lý giải được, chúng ta lại liên kết đến bàn tay và sức mạnh đa năng của Thượng Đế. Và theo Đức Phật, một thế gian hư hỏng là gì? Gồm có sóng thần, động đất, hạn hán, lũ lụt, mất mùa, dịch bệnh, chết chóc, các bất công trong xã hội. Bởi vì Thượng Đế là cha chung, nhưng mà Thượng Đế đã tạo ra những thứ này. Như vậy, chính người cha đó đã đi đoạt sự sống của những đứa con ruột thịt của mình. Rõ ràng là không thể nào chấp nhận được về phương diện luật pháp và đạo đức. Cho nên là theo Đức Phật, ý niệm về Thượng Đế là một ảo giác. Ảo giác đó là do vì cái kiến thức của chúng ta về bản chất vũ trụ chưa có cao. Và đặt cái lời nói này vào trong bối cảnh của 26 thế kỷ trước, quả thật như là một cái sự long trời lở đất. Và dĩ nhiên là không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận được chân lý mới này. Nhưng Đức Phật vẫn phải tuyên bố. Nhờ vào tài thuyết pháp và tuệ giác cũng như lòng từ bi, mà chỉ trong vòng 6 tháng đầu thôi, Ngài đã có được 1250 các vị xuất gia chân chính. và kéo theo sự quy ngưỡng của 8 vị vua trong 16 nước Liên Hoa Cộng Hòa lúc bấy giờ. Một hiện tượng phá kỷ lục chưa từng có trong lịch sử khai sáng tôn giáo của nhân loại suốt 5.000 năm qua. Cho đến thời điểm bây giờ cũng chưa có một người có thể sánh bằng một phần nào so với Đức Phật. Đó là một sự vĩ đại. Như vậy, việc khám phá ra học thuyết duyên khởi đó để giúp cho chúng ta có cái nhìn lấy con người làm hệ quy chiếu và giải quyết mọi vấn nạn của kiếp người trên sự phân tích về nhân quả, thay vì chúng ta đổ thừa như là một thói quen cho ông trời, là cho con người, cho nguyên nhân A, cho điều kiện B. Thì bây giờ chúng ta hãy quay trở về để xử lý các vấn nạn đó bằng chính những gì mà chúng ta đã làm bằng tự do ý chí và những hành động của mình. Sự vĩ đại về đạo đức được xem là nét son của Đức Phật. Đạo đức học của Bà La Môn giáo lúc bấy giờ đó lấy Thượng Đế làm hệ quy chiếu. Cha mẹ, ông bà tổ tiên được xem là phụ thuộc. Do Thái giáo mà từ đó đó Thiên Chúa giáo có mặt. Từ Thiên Chúa giáo mà Tin Lành, Chánh Thống và Hội giáo có mặt, đều cho rằng đó Thượng Đế đấng sáng tạo đó là hệ quy chiếu. Nho giáo ở Trung Quốc và các tôn giáo nhất thần và đa thần, cổ cũng như là kim, đông cũng như là tây, đều lấy Thượng Đế làm trung tâm của đạo đức. Đức Phật lại một lần nữa là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại phủ định vấn đề này, và Ngài cho rằng đó đạo đức của con người lấy con người làm chuẩn, phục vụ cho con người để mang lại hạnh phúc và an vui cho con người. Và lời tuyên bố đó lại một lần nữa đánh động toàn bộ cái cấu trúc tâm linh và đạo đức học của Bà La Môn giáo, và làm cho rất nhiều người phải suy nghĩ lại rằng là những gì mà họ tiếp nhận được từ kinh điển Vệ Đà có đích thực là chân lý hay không, đang khi con người bị nô lệ vào Thượng Đế và các thần, và con người gần như là một vật mà cái tính vô thường trong xã hội, sự bấp bênh trong mọi phương diện, mà nếu thiếu niềm tin vào Thượng Đế gần như là mất chỗ đứng. Và do đó cái đạo đức học như vậy đã làm đánh mất chỗ đứng của con người. Vậy Đức Phật kêu gọi tất cả chúng ta hãy quay trở về con người làm nhân bản. Và trên nền tảng đó, bài kệ 183 Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy đạo đức học của Ngài vắn tắt như sau: không làm tất cả điều ác, thực hiện tất cả hạnh lành, giữ tâm ý thanh tịnh là tinh hoa chánh pháp. Điều đầu tiên đó đã làm cho rất nhiều người phải ngạc nhiên. Cho đến thời điểm hiện nay, cũng như là bối cảnh thời Đức Phật, có rất nhiều người nghĩ khi tôi chưa từng vi phạm luật pháp, chưa từng có lỗi về dân sự, tôi được xem là một người có đạo đức. Điều đó đúng ở phương diện cá nhân và những cái tác hưởng đa chiều với xã hội ở một phương diện tương đối. Nhưng theo Đức Phật đó, một người như thế chưa phải là người có đạo đức. Người chưa từng tạo tội thì không bị luật pháp nghiêm trị, không bị ngồi tù, không bị xử phạt, không bị mất uy tín, không bị xã hội lên án, thế thôi. Và do đó đây chỉ là bước khởi điểm của một đời sống đạo đức, chứ không phải là tất cả của đời sống đạo đức. Và từ cái phương diện đó chúng ta thấy rất nhiều người trong bối cảnh ngày nay có kinh điển để đọc, có sách Phật để nghiên cứu, có internet để xem, có các phương tiện truyền thông để biết được nền minh triết và đạo đức của Đức Phật. Nhưng vì cái tôi và những cái sự chấp mắt và những sự thiếu thường duyên mà cho đến bây giờ họ vẫn chưa mạnh dạn chọn Đức Phật làm thầy vào những ngày quan trọng nhất, như là ngày rằm tháng 4, ngày chúng ta tưởng niệm sự ra đời của Đức Phật, là bởi vì ngộ nhận rằng không làm ác là đạo đức. Phương diện đạo đức quan trọng mà Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy đó là làm tất cả mọi hạnh lành. Nó khác hoàn toàn với cái niệm của các tôn giáo là đặt và giao khoán niềm tin vào Chúa, mọi vấn nạn sẽ được giải quyết. Theo đạo Phật đó chỉ là những chiếc bánh vẽ. Bánh vẽ chúng ta có thể hình dung, tưởng tượng với nhiều màu sắc, hấp dẫn, ly kỳ. nhưng gọi là dược tính và cái tính thực tiễn ở trong các loại bánh vẽ này là không có. Con người sẽ ăn không bao giờ no vì nó không phải là có thật. Cho nên theo Đức Phật á, chúng ta phải quay trở về gieo trồng những hạt giống phước báo và công đức, và theo ngài đó được hiểu đó là dạng thiện, tức là hàng trăm nghìn các điều thiện. Do đó một người hoàn thiện đạo đức nhân bản phải được hiểu là làm tất cả mọi việc lành, khác hoàn toàn với một số tôn giáo chỉ mang tính khích lệ, tức là làm thiện lơ tơ mơ, làm thiện sơ sài, làm thiện qua lo, làm cho để lấy lệ, làm cho để cho có. Thì cái đó nó sẽ không bao giờ giúp cho chúng ta vượt qua mọi ách nạn. Và cũng từ quan niệm này, theo Đức Phật đấy, mỗi một hành động thiện sẽ trở thành một vị hộ pháp cho chúng ta thiết thực trong cuộc đời. Và mỗi một cái sự nghiệp thiện đó sẽ trở thành là vệ sĩ cho chúng ta trong những lúc hoạn nạn, gọi là hay là những cái thăng trầm vinh nhục ở trong cuộc sống. Và điều thiện đó đó nó sẽ là một cái nguồn bảo hộ cho chúng ta, giúp cho chúng ta vượt qua được những cái chết trước mắt, những cái cuộc khủng hoảng tại chết toàn cầu. Có nhiều người đã chịu không nổi, tiếc của, rồi không làm chủ được dòng cảm xúc, cuối cùng là trở thành nạn nhân thêm một lần thứ hai, kéo theo cái tính cách khổ đau hệ lụy cho những người thân. Và tái sanh trong tình huống này đó là một sự bế tắc cấp bội. Còn người có tu học Phật đó, trên nền tảng làm các việc lành, và mỗi khi cái thuận duyên chưa có, nghịch cảnh xuất hiện như là những thách đố đó, thì họ có thể làm chủ được dòng cảm xúc. Và thay vì đó một số người đó mượn rượu giải sầu, thì người Phật tử hiểu rượu sẽ làm cho sầu thêm nặng. Thay vì trải ngày và đêm vào những cái cuộc tri hoan để quên đi những nỗi đau hiện tại, thì người tu học Phật dưới cái nhìn đạo đức của Đức Phật đó, và được Đức Phật khích lệ, hãy tìm ra nguyên nhân của những thất bại để ta khắc phục và không để cho chúng tái xuất hiện thêm một lần nào nữa trong tương lai. Và cái tinh thần trách nhiệm này, tính sát suốt trong phán đoán và xác định vấn đề, sẽ giúp cho người tu học Phật đó không ỷ lại các thành quả công đức mà mình đã gieo tạo. Điều đó được kinh Bát Nhã Ba La Mật, một văn học đề cao về tính tự giác trong mọi sự buông xả, rằng là thành quả của mọi công đức không nên bị vướng dính vào, vì vướng dính như thế là làm việc thiện mang tính chấp ngã, và do đó hành giả sẽ vướng vào các chấp pháp. Cho nên giá trị nhân bản trong các hành động thiện sẽ không được thực thi một cách đúng nghĩa. Và như vậy, người tu học Phật mỗi khi làm một việc lành thì nhớ đến cái vế thứ ba là phải thanh lọc tâm ý. Ở đây được hiểu theo nghĩa đơn giản nhất, đó là động cơ trong sáng. Động cơ trong sáng đây không có nghĩa là chúng ta làm việc lành để cầu cái phúc quả, ví dụ như mổ mắt cườm để mong cho mình không bị mù trong tương lai, hoặc là sáng suốt ở trong sự nghiệp, rồi chia sẻ nỗi khổ niềm đau với những mảnh đời bất hạnh, thì lại mong rằng là mình có tài sản sung túc, điện nghi vật chất đủ đầy. Thì tất cả những cái mong mỏi đó, mặc dù nó vẫn là một cái nguồn động lực phần lớn với chúng ta để cho mình mạnh dạn làm các việc lành đáng làm, nhưng theo Đức Phật đó, đó là động cơ thiếu trong sáng. Động cơ đó là vị kỷ. Và không khéo đó, mỗi một hành động thiện thiếu có sự thanh tịnh tâm ý đó, sẽ là một sự mặc cả về nỗi khổ niềm đau của người khác trên cái mưu cầu hạnh phúc cho bản thân. Và do vậy Đức Phật dạy chúng ta mỗi khi làm một việc lành đó, phải thực tập ba la mật. Ba la mật thứ nhất đó là không thấy mình là chủ ban ơn. Ba la mật thứ hai, không thấy nạn nhân là đối tượng đang nhận sự ăn ít. Ba la mật thứ ba là không có cái động tác thực thi lòng từ bi và ban ơn, mặc dù trên thực tế đó cả ba đều đã hoặc là đang diễn ra. Việc thực tập quán tưởng trong những hành động lễ người và giúp đời như vừa nêu sẽ nâng cao cái tính đạo đức và nhân bản, và chúng ta thấy rất rõ nỗi khổ niềm đau của tha nhân cũng là một phần nỗi khổ niềm đau của mình. Vấn đề ở chỗ là chúng ta gặp khó khăn trong việc thừa nhận tính liên đới về cái tình cảm giữa con người với con người. Và khi mà chúng ta vượt ra khỏi những cái hạn hữu về màu da, sắc tộc, giới tính, cộng đồng, vân vân, thanh và sơ, thì lúc bấy giờ đó, mỗi một hành động từ thiện của chúng ta nó sẽ phát xuất từ cái việc hoàn tất các cái đức tính mà con người cần phải có. Và đây chính là sự thanh tịnh về tâm ý. Như vậy, từ góc độ đạo đức học thì lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, Đức Phật đã dạy chúng ta trải nghiệm cái tình người bằng sự giúp đỡ tha nhân một cách vô điều kiện. Trong nhân học Bali đó, thì ba la mật vừa nêu được hiểu ở một góc độ đơn giản và gần gũi hơn. Thứ nhất là hoan hỷ trước khi làm một việc lành. Thứ hai, hoan hỷ đang khi việc lành đó được thực hiện, dầu người thực hiện có biết ơn hay không biết ơn. Và thứ ba, hoan hỷ sau khi việc làm lành đã được hoàn tất, không kéo theo bất kỳ một tiếc nuối nào, dầu cho người tiếp nhận có thể đền ơn bằng cách trả quát. Và người thực tập được ba la mật vừa nêu được xem là phát huy được nền đạo đức một cách trọn vẹn. Như vậy, dựa vào nền tảng đạo đức học mà Đức Phật đã dạy, chúng ta trở thành là những người rất đắc nhân tâm, gần gũi với cuộc sống, làm một việc lành đó, bằng tinh thần vô ngã và dị tha. Và đây là cái tinh thần về đạo đức học rất là quan trọng trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập giữa các cộng đồng và các quốc gia. Ở một mức độ thiết thực hơn và mang tới cách ứng dụng hơn, thì Đức Phật dạy 5 điều đạo đức mà vào chiều hôm nay Thượng tọa Thích Chí Chơn đã hướng dẫn quy y cho một số Phật tử tại chùa Giác Đạo. 5 điều đạo đức này đó, nó là 5 nền tảng hạnh phúc cho cá nhân, gia đình, cộng đồng, xã hội, quốc gia và thế giới. Đó là nền tảng của mọi luật pháp xưa cũng như là nay. Điều đạo đức thứ nhất, tôn trọng sự sống của con người, bảo vệ hòa bình, thương yêu động vật và bảo vệ môi sinh. Đây là điều mà Liên Hiệp Quốc đã phấn đấu trong mấy chục năm qua, đã tái thiết lập một thế giới không còn chiến tranh. Sáng hôm nay trên đường được ông tổng giám đốc của trung tâm thương mại Asian Dragon đưa đi tham quan hai thành phố của Cộng hòa Séc, thì tôi có chia sẻ giá mà trên hành tinh này đó, các quốc gia không còn chiến tranh và đã có một cái một quốc gia toàn cầu, nó giống như cái cấu trúc của các nước trong cái khối châu Âu, không còn biên giới, rồi không còn bóc lột, rồi không còn chà đạp nhân phẩm của nhau, thì có lẽ là thế giới này hạnh phúc dữ lắm. Thế đó là một cái mối quan hoài mà tính thiết thực của nó không phải là không làm được. Châu Âu đã làm được, mặc dù chưa phải các quốc gia nào thuộc châu Âu đều nằm ở trong khối liên minh châu Âu. Rồi đến một giai đoạn nào đó trong một tương lai gần hoặc là xa, thì các châu lục khác cũng sẽ bắt đầu xóa đi các biên giới, tạo ra một cái vành đai rộng hơn. Rồi khi mà 4 châu lục làm được việc đó, việc thiết lập cái tính liên kết giữa châu lục A với châu lục B và các châu lục đó, không còn là một vấn nạn khó khăn nữa. Chúng ta hãy hy vọng một cái tương lai tươi sáng như vừa nêu, và tương lai đó nó mang lại cái niềm hạnh phúc hòa bình đích thực cho con người. Điều đầu thứ hai đó là tôn trọng tính sở hữu hợp pháp bằng mồ hôi và khói óc của con người. Và bên cạnh đó, Đức Phật kêu gọi chúng ta thể hiện cái tình tương ái giữa những con người với nhau, chia sẻ những sở hữu trong những điều kiện kinh tế cho phép. Lá lành ít đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều đùm lá rách rớt bồng tơi đùm lá rách màn trời chiếu đất. Và tinh thần đó đã được thể hiện rất rõ trong những cái thiên tai, chẳng hạn Nhật là một siêu cường quốc về kinh tế, cơn sóng thần động đất trên 9 độ Richter vừa qua vào ngày 11 tháng 3 2011 đó, đã kết liễu mạng sống của gần 30.000 người và mất tích, kéo theo một cái thảm họa về khủng hoảng tài chính mà phải mất đến một cái khối khổng lồ 3 300 tỷ mới có thể tái thiết lại đất nước này. Đó. Thì chúng ta thấy là cái tinh thần của người Việt Nam trong nước, cũng như là cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại và nhiều cộng đồng khác đó, đã nghĩ đến cái tính đồng loại, trợ giúp cho những nạn nhân ở tại Nhật Bản nói chung. Và tinh thần như thế đó, nó đã trở thành như là cái lập trường nhập thế của Phật giáo. Và nếu như chúng ta giữ được điều đạo đức này thì cái tính tương thân á, si quốc gia sẽ là một cái gì đó không còn là một cái niềm mơ ước nữa, mà nó là tính hiện thực. Điều đạo đức thứ ba là tôn trọng hạnh phúc gia can trên nền tảng một vợ một chồng. Một mặt á, chúng ta đảm bảo được cái tính an toàn về sức khỏe, tuổi thọ, tránh khỏi những cái chứng bệnh truyền nhiễm. Mặt khác á, chúng ta làm cho giá trị hôn nhân trong đời sống của người thế tục đó, nâng lên ở một cái giá trị cao hơn. Và việc thỏa mãn các thú vui đó, giới tính đó, không phải là mục đích của đời sống vợ chồng, mà nó chỉ là một phần trong các cái tương quan khác. Và ngoài ra ta cần có thể hiện tình thân, tình thương, rồi các giá trị văn hóa trong tương quan vợ và chồng và các thành viên còn lại. Điều đạo đức thứ tư đó là một nghệ thuật truyền thông. Một mặt á, chúng ta ngăn chặn các truyền thông mang tính xuyên tạc, rồi đổ vỡ văn tục, rồi vô ích. Mặt khác, chúng ta thể hiện sự truyền thông chân lý, những gì không cam đoan là chất, không biết là sự thật đó, thì chúng ta không vội phát biểu, để tránh tình trạng biến mình trở thành là lo phóng sanh cho những sự kiện sai lầm. Và bên cạnh đó, ta lại phát huy các loại truyền thông có văn hóa, có tinh thần xây dựng và đoàn kết, có giá trị và phục vụ cho những mục đích lệ lạc cho con người. Và khi mà một người Phật tử mà thực hiện được bốn nội dung truyền thông như Đức Phật vừa nêu, thì không lo gì xã hội này không có được sự hài hòa. Và đó chính là mối quan tâm của Đức Phật. Điều đó thứ năm chúng ta thấy là điều duy nhất cho đến thời điểm hiện nay Đức Phật dạy mà các tôn giáo khác lại bỏ qua. Riêng về cái điều sử dụng ma túy dạng tổng hợp hay là những cái dạng nguyên quỷ của nó thì luật pháp trên khắp thế giới là cấm. Còn đối với rượu, thuốc lá và những cái độc tố khác thì hầu như là luật pháp không có cấm, vì nó là một cái phương tiện tạo ra cái ngân quỹ thông qua con đường thuế má của nhiều quốc gia. Đang khi đó Đức Phật đã thấy rất rõ cái tính tiềm tàng về những nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng xã hội và các đại đàn xã hội từ việc tiêu thụ các loại độc tố này. Và Đức Phật đã kêu gọi chúng ta bằng sự sáng suốt hãy mạnh dạn từ bỏ nó. Trước nhất là để ngăn chặn những tai nạn có thể xảy ra đối với gia đình, và ở một phương diện rộng hơn là ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Có rất nhiều nhà trí thức, có những con người rất đạo đức, chuẩn mực, đứng đắn, nhân cách, nhưng mà khi rượu vào, ma túy vào, có thể trở thành là kẻ hiếp dâm, giết người, lừa đảo, trộm cướp và hàng loạt những tệ nạn xã hội khác. Và do vậy việc thực tập điều đạo đức thứ năm này sẽ giúp cho chúng ta bình ổn xã hội ở một phương diện rộng, bằng cách là chặn những cái nguyên nhân tiềm tàng mà theo Đức Phật khi còn là người phàm không ai dám tự hào rằng mình sẽ không có bị vướng vào những cái hệ quả xấu như vừa nêu. Điều vĩ đại thứ ba là về thiết chế chính trị xã hội. Xã hội của Ấn Độ lúc bấy giờ là 4 giai cấp. Giai cấp sắc lệnh lệ, quản trị về chính trị và quân sự, cầm cân đến một quốc gia. Giai cấp bà la môn quản trị phương diện tôn giáo và giáo dục quần chúng, độc quyền trên cả hai phương diện này. Giai cấp sĩ công nông được xem như là bao tử của một quốc gia và cho mọi thành phần. Giai cấp lao động tay chân và kẻ nô lệ phục dịch cho ba giai cấp vừa nêu. Người theo Ấn Độ giáo đó, lý giải cái việc mà phân chia bốn giai cấp một cách rất là khéo, đó là phân công lao động. Và họ cho rằng là không có người nào có thể có đủ sở trường làm các phương diện nghề nghiệp mà mình muốn. Có người đã sinh ra để làm vua, có kẻ sinh ra làm nô lệ, có kẻ sinh ra làm công thợ, có kẻ sinh ra làm nhà giáo, có kẻ làm nhà tôn giáo. Lý thuyết đó thì đúng, nhưng mà sự vận dụng đó là một sự lợi dụng. hay là như là một chiêu bài, mà trên thực tế đó đặt nó để khống chế cái quyền lệ chân chính của các giai cấp thấp cổ bé họng. Và đó là một cái điều mà dẫn đến cái hậu quả nỗi khổ niềm đau cho phần lớn dân cư tại đất nước Ấn Độ trong suốt 5.000 năm lịch sử tại đất nước này. Ngay sau khi giác ngộ vào tuần lễ thứ 5 tại Bồ Đề Đậu Tràng, gặp một vị Bà La Môn đầu tiên, thì Đức Phật đã đưa ra quan niệm về nghiệp và cái tự do ý chí trong việc xác định nghề nghiệp như là một sự lựa chọn chánh đáng của con người. Đức Phật nói như sau: này Bà La Môn, không thể gọi một người là Bà La Môn hay Sắc Lễ Lệ chỉ vì người đó có xuất thân từ gia tộc A, B, C. Này Bà La Môn, không thể gọi một người là một cái giới chức trong một lĩnh vực xã hội nào đó chỉ vì người đó xuất thân từ cái giai cấp này. Và Đức Phật kết luận: do tự do ý chí Chetana, và Thượng Minh Châu thường dịch là tác ý, mà con người đã có những hành động hoặc lời nói hoặc việc làm, từ đó dẫn đến các cái nghề nghiệp khác nhau. Ở đây theo Đức Phật đó, nếu cái sự phân công lao động là cần thiết cho một thể chế chính trị và xã hội thì nó phải là sự lựa chọn của mọi cá nhân. Và cho đến thế kỷ thứ 17, khi cái cuộc cách mạng ánh sáng tại châu Âu được diễn ra, thì lúc bấy giờ người ta mới thấy rõ được cái tầm quan trọng của cái việc tự quyết định, và nó được xem là cái trung tâm của nhân quyền và trung tâm của nhân bản quan trọng nhất. Và lúc đó người ta bắt đầu tách rời cái ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo đối với chính trị, giáo dục, văn hóa và các phương diện xã hội. Mà trong lịch sử gọi là gần 2.000 năm tại châu này, không cần phải nói, ai cũng hiểu rất rõ là cả thế giới này đó đang đặt dưới cái ách gọi là khống trị của Thiên Chúa Giáo. Có lẽ vì lý do đó mà các Mác đã phát biểu ở trong tác phẩm của ông tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng. Và dĩ nhiên cái khái niệm Mác sử dụng tôn giáo đây đó là Thiên Chúa Giáo. Tại đâu? Đó là tại châu Âu, vì ông ra đời lớn lên trong bối cảnh của châu Âu. Mác hoàn toàn không có kiến thức nhiều về các tôn giáo phương Đông, vốn được xem như là con đường tâm linh hay là đạo chuyển hóa, bao gồm đỉnh cao nhất đó là Đạo Phật. Và do vậy ứng dụng câu nói của Mác trong các bối cảnh văn hóa khác nhau bao gồm Trung Quốc và Việt Nam là một sai lầm về phương diện học thuyết. Và sai lầm đó đã dẫn đến nhiều cái hậu quả nghiêm trọng, và hiện nay các hậu quả đó đang được khắc phục khắp nơi trên thế giới. Đức Phật ra đời và Ngài thấy rất rõ rằng là từ cái tự do ý chí mà con người có các hành động, từ các hành động mà con người dẫn đến một nghề nghiệp, từ nghề nghiệp mà con người có khuynh hướng và lối sống, mỗi một khuynh hướng và lối sống đã tạo ra thói quen. Thói quen đó nó có một cái tính quán tính, mà đã đẩy con người đi theo cái quỹ đạo của cái thói quen này. Và nói theo một nhà tư tưởng đó, thói quen đó, ban đầu là mạng nhện, về lâu về dài là một sợi dây xích. Dầu thói quen tiêu cực hay là tích cực, tốt hay là xấu, khi nó đã xuất hiện trong tâm của mình rồi đó, nó đều tạo ra một cái sự núi kéo, rồi sự trói buộc. Ví dụ như ai có thói quen uống cà phê mà không có cà phê á, là ngáp. Ai có thói quen ăn trầu, không có trầu á, là không tỉnh táo. Ai có thói quen uống nước lã mà cho uống nước khác á, là bị dị ứng, vân vân và dần dần. Và do đó theo Đức Phật đó, chúng ta phải làm chủ các thói quen bằng cách là tiết độ trong ăn uống, tiết độ trong ngủ nghỉ, sinh hoạt một cách hợp lệ, rồi thể dục, làm chủ dòng cảm xúc, vân vân, thực tập các hạnh lành, rồi làm tâm được thanh tịnh, thì một người như thế được xem là bậc chân nhân. Và theo Đức Phật đó, các Phật tử tại gia có thể trở thành bậc chân nhân ngay sau khi trở thành là đệ tử quy ngưỡng ba ngôi tâm linh, chứ không cần phải đến dài 30 năm sau khi hành trì, miễn là khi ta tiếp nhận giáo pháp, việc hành trì đó là đúng phương pháp. Từ cái quan điểm đề cao vai trò của tự do ý chí, Đức Phật thấy rất rõ đó, cái cơ chế xã hội tập cấp của Ấn Độ đó là một sai lầm, và nếu để nó kéo dài đó thì biết bao nhiêu con người trong lịch sử của nhân loại và đặc biệt là tại Ấn Độ đó bị khổ đau. Cho nên Ngài đã chọn một cái giải pháp không đi bằng đấu tranh giai cấp, như một số gọi là hệ tư tưởng trong những thế kỷ gần đây đã tiến hành trên hành tinh này để giành lại cái độc lập chủ quyền cho dân tộc, mặc dù đó là một cái nguyện vọng rất là chính đáng được luật pháp thế giới bảo hộ. Đức Phật kêu gọi cái sự thay đổi nhận thức, vì nhận thức là chủ nhân của hành động, là đạo diễn của các hành vi, và chính nhận thức đúng sẽ dẫn đến một lối sống tích cực, nhận thức sai dẫn đến nhiều hậu quả xấu. Cho nên thay vì bằng con đường đấu tranh giai cấp, Đức Phật dạy chúng ta rất nhiều phương pháp mà ngày nay đó chúng ta được hiểu bằng cái từ là các pháp môn, ví dụ pháp môn thiền, pháp môn tịnh độ, pháp môn mật tông, pháp môn pháp hoa, pháp môn bát nhã và nhiều pháp môn khác, để giải quyết các vấn nạn từ nhận thức cho đến đạo đức học, xã hội, chính trị, văn hóa, để chúng ta có một cái sự phát triển bền vững đúng với cái nguyện vọng chân thành thông qua nỗ lực chân chính của chúng ta. Và do đó Đức Phật đã kêu gọi chúng ta xóa bỏ chủ nghĩa giai cấp và không đánh giá giá trị của con người trên nền tảng của các giai cấp. Có ba hình ảnh mà Đức Phật sử dụng rất là ấn tượng trong việc xóa bỏ giai cấp, như là cái phương châm nhập thế của Đức Phật. Thứ nhất, trăm sông tuôn về biển, tên gọi của các con sông, màu và vị của nó bị mất đi, và chỉ còn lại một danh xưng duy nhất là biển, và vị duy nhất của nó là vị mặn. Đức Phật nói, dầu con người có nhiều chủng tộc, màu da, vóc dáng, nghiệp chung, nghiệp riêng, phước và tội, nhưng cái điểm chung nhất là con người. Rộng hơn nữa, con người và các chủng loài động vật có thể khác nhau về phước báo và nghiệp, nhưng điểm chung nhất là chúng sinh có tỉnh thức. Ở mức độ chung nhất này đó, thì phải thấy rõ được cái quyền được sống và giá trị về cái quyền được sống đó là bằng với nhau. Và do vậy, thế giới đang kêu gọi về sự cân bằng sinh thái, bao gồm bảo vệ các chủng loài động vật gần như là đối diện với sự tuyệt chủng, mặc dù chúng có thể là mối đe dọa cho sự sống của con người, nhưng mà nếu không bảo hộ chúng là ta đang góp phần hủy diệt sự sống của chúng ta trên hành tinh, hay một cái khác là chúng ta rút ngắn đời sống của hành tinh này lại, trong đó chúng ta là một nạn nhân. Và do đó cái nhìn của Đức Phật ở mức độ rộng và xa này là đã thiết lập được một xã hội hài hòa, một xã hội tôn trọng các cái quyền căn bản của con người mà con người cần phải có và xứng đáng để có với tư cách là một con người. Hình ảnh thứ hai Đức Phật đưa ra đó là như là một đàn bò có con á, màu đỏ, có con màu vàng, có con màu xám, có con màu trắng, có con là đốm, nhưng điểm chung nhất của các con bò là sức chuyên chở cho các hoạt động nông nghiệp, và do đó nó mang lại cái hệ quả, hậu quả, kết quả kinh tế cho chủ nhân của nó. Và Đức Phật nói cũng như thế, dầu con người có khác nhau từ bối cảnh gia đình, xã hội và nghiệp chung, nghiệp riêng, nhưng con người giống nhau ở chỗ đều có tính Phật. Bây giờ hãy phát huy cái tính Phật đó, chỗ nào còn thấp ta nâng đỡ để cho họ được tiến bộ, chỗ nào cao chúng ta học hỏi để chúng ta tự nâng và tiến bộ mình lên. Và do vậy cái tinh thần tôn trọng như thế sẽ giúp cho chúng ta thiết lập một xã hội rất là hài hòa. Và còn nhiều hình ảnh khác đề cao đến cái tinh thần bình đẳng. Và về phương diện nam và nữ vốn được xem là vấn nạn của xã hội Bà La Môn giáo lúc bấy giờ, Đức Phật có cái nhìn rằng là trọng nam khinh nữ là một sai lầm về đạo đức và nó dẫn đến nhiều hậu quả của xã hội. Theo Đức Phật đó thì vấn đề mà luật Manu, bộ luật của Ấn Độ giáo khe khắc đối với phụ nữ nhiều chừng nào để dẫn đến nhiều hậu quả xấu cho xã hội chừng ấy. Luật Manu quy định trong một đời người, người phụ nữ không được quyền độc lập. Khi chưa đến tuổi lập hôn thú, người nữ lệ thuộc vào cha. Khi đến tuổi lên xe hoa về nhà chồng, người phụ nữ đó lệ thuộc vào chồng. Nếu vì lý do bệnh hay là một tai nạn chồng qua đời thì người nữ lệ thuộc vào đứa con trai của mình. Luật Manu đã khẳng định như là một chân lý bất di bất dịch. Và cho đến bây giờ một xã hội đang bước vào thế kỷ thiên niên kỷ thứ 3 mà người Ấn Độ vẫn còn giữ truyền thống này, vì họ nghĩ rằng đó là cái lời phán của Chúa. Người Trung Quốc đã tiếp thu tam tòng của Ấn Độ giáo Nguyên Si. Sự nhập cảm Nguyên Si đó cũng đã làm cho chị em phụ nữ ở tại Trung Quốc bị khổ. Thế giới Trung Đông có ý thức hệ là Hồi giáo. Một ông á thì được quyền có 4 bà, nhưng bà nào đó mà có ông thứ hai đó thì có thể bị ném đá đến chết. Và cái luật này nó có nguồn gốc từ Do Thái giáo. Thiên Chúa giáo đã tiếp nhận lại từ Kinh Thánh Cựu Ước và có những quy định mặc dù dai dạp khác nhau, nhưng điều thể hiện ở cái tính là bất bình đẳng về giới tính. Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại trao cái quyền nhân phẩm cao nhất cho trẻ phụ nữ bằng cách là cho phép người nữ trở thành một nhà tâm linh. Và vào thời đại của Ngài đó, các nhà tâm linh nữ, tức là các vị tỳ kheo ni gọi đơn ra là sư cô đó, đã trở thành các vị thánh nữ, mà quả chứng của họ đó là A-la-hán, ngang bằng với các vị A-la-hán tăng. Và trong kinh tạng Bali có hai tác phẩm mà chúng ta đều biết, Trưởng Lão Tăng Kệ, tức là những bài kệ thơ thiền chứng đắc của các vị tăng sĩ giới tính nam, và Trưởng Lão Ni Kệ là một tập hợp các bài thiền kệ chứng đắc của các vị trưởng lão ni, tức là những vị tu sĩ nữ giới. Và nếu so sánh về giá trị tâm linh, đạo đức và sự khai sáng cũng như là truyền dẫn cảm hứng từ hai tác phẩm này, ta có thể nói rằng đó ngang ngửa với nhau. Không có tác phẩm nào gọi là hơn, nổi trội hơn, còn tác phẩm kia là thấp kém hơn, vì sự giác ngộ của các bậc thánh là bằng nhau. Như vậy, nữ hay là nam theo Đức Phật không quan trọng, mà quan trọng là tu có đúng phương pháp, thực hiện có tinh chuyên và thể hiện là có đúng hướng, thì kết quả đạt được là như nhau. Ở cái mức độ cao nhất đó, Đức Phật đã ứng dụng ở mức độ đơn giản hơn là nam nữ bình quyền trong mọi gia đình. Mà bài kinh Thiện Sinh, Đức Phật đã đưa ra 5 điều đạo đức cho chồng, 5 điều đạo đức cho vợ. Trong tương quan vợ chồng này là không có điều nào chấp nhận chồng là gia trưởng và vợ đó là vật thứ yếu, như trong cái quan hệ vợ chồng của nền văn hóa tam tòng Ấn Độ giáo hay là của Nho giáo. Và đó là một cái sự cải cách về xã hội vô cùng to lớn và có giá trị rất là lớn. Điều thứ hai, nếu ở trong Ấn Độ giáo lúc bây giờ, người nữ chỉ làm 3 việc. Thứ nhất là sản xuất con cho chồng, thứ hai là nuôi con cho chồng, và thứ ba là nuôi bao tử của chồng và con. Thì khi mà đến với nền văn hóa tâm lương Phật giáo thì người nữ được quyền đi học, người nữ được quyền là đến chùa, người nữ được làm các công tác tâm linh, xã hội và tham gia tất cả mọi phương diện như là chính người Nga. Và truyền thống này đó là một điểm son rất là đặc biệt mà các tôn giáo khác cùng thời điểm, trước thời điểm và thậm chí bây giờ cũng chẳng mấy có tôn giáo nào được một phần như là quan điểm và chủ trương của Đức Phật. Như vậy về phương diện xã hội và chính trị đó, Đức Phật là thiết lập ra một xã hội mà tính bình đẳng nam nữ, bình đẳng mọi giai cấp, đề cao cái đạo đức của con người, những đóng góp chân chính phù hợp luật pháp được đề cao. Giá trị của con người nằm ở những gì mà con người làm, chứ không phải là vai trò xã hội mà người đó có hay là bối cảnh gia đình mà người đó xuất thân. Đó là một cái quan niệm hoàn toàn chưa từng tìm thấy trong lịch sử tư tưởng của nhân loại trước Đức Phật và cùng thời với Ngài. Và sự vĩ đại cuối cùng, mặc dù Ngài có rất nhiều vĩ đại, đó là Ngài dạy chúng ta cách thiết thực để có được hạnh phúc trong cõi đời, lấy hiện tại làm nền tảng. Thì theo Đức Phật đó, thì nỗi khổ niềm đau của con người không phải là đơn thuần liên hệ đến cái nghèo về vật chất, các bất hạnh về cảm xúc, chẳng hạn như là muốn mà không thỏa nguyện, thương yêu mà phải chia lìa, ghét nhau mà phải gặp gỡ, rồi những cái thiếu hiểu biết, thương nhau mà không có sự tâm đầu ý hợp. Cái đó nó là những cái biểu hiện quá rõ đấy. Mà nỗi khổ niềm đau đó nó còn được hiểu một cách sâu sắc hơn, cùng tột hơn, là vì con người đã đánh mất cái cơ hội thể hiện chánh niệm và sự chuyển hóa tâm ở hiện tại. Theo Đức Phật, sự đánh mất đó nó gồm có hai khuynh hướng. Khuynh hướng một là tâm chúng ta ký ức về quá khứ quá nhiều, mà quá khứ là chuyện đã trôi qua, có nghĩa là nó chỉ còn là những cái bóng mờ được thu giữ lại trong bộ não với những cái hình ảnh và những cái kỷ niệm. Và theo Đức Phật đó, toàn bộ các kỷ niệm đó có thể chia làm hai nhóm. Nhóm một là ký ức hạnh phúc, nhóm hai là ký ức khổ đau. Khi mà để tâm trải về cái ký ức hạnh phúc đó, thì sự nuối tiếc sẽ làm cho chúng ta đốt cháy toàn bộ năng lượng cho hiện tại, mà nói ra chúng ta cần phải đầu tư vào và sống với nó. Và do vậy, càng nhớ về thời vàng son của mình trong quá khứ, ví dụ như tuổi thanh xuân, sự thành công, danh tiếng, rồi những cái hiển hách trong cuộc đời, thì bây giờ chúng ta sẽ trở thành là những con người hồi đó. Và phần lớn chúng ta đều có khuynh hướng ở cái tuổi 60 trở lên, mỗi khi mà mình mở miệng trong những cái giao tế xã hội, hồi đó tôi thế này, hồi đó tôi thế kia. Và như vậy cứ sống với hồi đó là chúng ta mất cái hồi này. Và cái hồi này mới là cái quan trọng. Khi mà tâm thiên hướng về những cái kinh nghiệm khổ đau trong quá khứ, ít nhất diễn ra một lần trong đời hay nhiều lần, thì lúc đó chúng ta lại tình cờ hoặc là tình nguyện hâm nóng nỗi khổ thêm một lần nữa. Như vậy chúng ta đang đốt chết chúng ta bằng những ký ức không cần thiết. Một khi nhớ về một nỗi đau, nhiều chị em phụ nữ đã phải rơi nước mắt. Có người đã bỏ ăn, mất ngủ, có người đã bị tai biến, có người giận đến độ điên khùng, có người chịu không nổi, dẫn đến tình trạng là tự vẫn mà chết. Và do vậy Đức Phật dạy, hãy khép các chương quá khứ, bao gồm những nỗi đau, những sự kiện bất hạnh, những điều không vui. Và do vậy chúng ta sẽ có cơ hội để tiếp xúc với gió thoảng, mây bay, trời xanh, không khí trong lành. Rồi các hạnh phúc đó, nó là những cái gì rất là giản đơn ở trước mặt. Chỉ cần chúng ta mở mắt là nhìn thấy, hít thở là cảm nhận được, quơ tay, đụng chân là có thể tiếp xúc được. Tất cả những thứ đó nó rất là gần. Mà đôi lúc vì nghĩ rằng hạnh phúc là một cái gì cao siêu, cho nên đang khi chúng ta ở trong hạnh phúc nhưng lại đi chối bỏ nó. Và về phương diện này Đức Phật nói trong kinh đó, có nhiều người đó đang ở trong biển mà đi tìm nước, có người đang đi trên mặt đất đó, nhưng mà lại muốn vào trong không gian. Sự mầu nhiệm là nằm ở trên mặt đất chứ không phải ở trên trời. Ý Đức Phật muốn nói rằng là tất cả những cái hạnh phúc mà con người đạt được đó, là ở những cái mà chúng ta đang làm, bao gồm các việc thiện với động cơ và tâm ý trong sáng. Một cái khuynh hướng đốt cháy hạnh phúc mà phần lớn chúng ta thường biện hộ nó là một nhu cầu không thể thiếu, đó là kỳ vọng quá nhiều về tương lai trên nền tảng thiếu nhân quả ở hiện tại. Nhà do nho gia có câu đó gọi là bất không có tư duy về đầu tư xa thì hẳn sẽ có lo buồn gặt. Là những nhà kinh doanh, những người có sự nghiệp vai trò đó, phần lớn chúng ta có những kế hoạch 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, rồi vài chục năm. Có nhiều người hoạch định từ lúc mới sanh cho đến lúc mà mình qua đời, rồi sau khi qua đời đó thì sẽ làm cái gì bằng cái di chúc mà mong mỏi con cái của mình sẽ phải thực hiện. Khi mà Đức Phật nói cái việc mà truy đuổi tương lai, không có nghĩa là Ngài dạy chúng ta cắt bỏ cái tính cách chu đáo trong việc phân định sự nghiệp và những bước đi của mình trong cuộc đời. Ý Ngài muốn nói là chúng ta cần phải thiết lập nó trên nền tảng của nhân quả. Và khi chúng ta sống trọn vẹn với nhân quả, có chánh niệm, có tỉnh thức thông qua niệm Phật, thiền hành, bái sám, lễ bái, hành trì, thì chúng ta đang gieo trồng các hạt giống của hạnh phúc. Và không nên bận tâm về thời gian trổ quả của nó. Tính quan tâm về kết quả của một vấn đề sẽ làm cho vấn đề trở nên mệt mỏi hơn, dài dẳng hơn. Và chúng ta phớt lờ nó, cứ đầu tư đúng phương pháp, đúng tâm huyết, đúng quy trình, đúng nhân duyên, đúng thời tiết, thì một quả tốt sẽ trổ. Và ai sống như vậy sẽ không phải đốt cháy các năng lượng dư thừa cho những cái diễn vọng trong tương lai. Và điều thứ hai, đó là chúng ta dễ dàng xử lý được cảm xúc khi mà cái điều chúng ta mong mỏi nó không đạt được như ý nguyện. Vì chúng ta biết rất rõ, như Kinh Pháp Hoa đã nói, nhân như vậy, duyên như vậy, rồi thời gian như vậy, con người như vậy, hội tụ như vậy, thì nó phải dẫn đến cái đầu đuôi kết quả như vậy thôi. Muốn khác hơn cũng không được. Và cái tinh thần nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta không có bị chao đảo trong những thăng trầm lên voi xuống chó, thành công thất bại ở trong cuộc đời. Đó là một sự xử lý rất là khôn ngoan. Và từ sự xử lý đó đó, giúp chúng ta quay trở về với hiện tại với toàn bộ sự cam kết và trách nhiệm thông qua tâm sáng suốt. Chủ nghĩa hiện tại này của Đạo Phật khác hoàn toàn với chủ nghĩa hiện sinh của phương Tây. Chủ nghĩa hiện sinh phương Tây có khuynh hướng là hưởng thụ, sống ngày nay, biết ngày nay, còn cái tương lai như thế nào hầu như chúng ta không quan tâm. Và sự thiếu quan tâm về cái cam kết đạo đức sẽ làm cho chúng ta trở thành là một kẻ hưởng thụ thiếu phương hướng. Và do vậy, hậu quả trước mắt và hậu quả trong tương lai là điều không thể tránh khỏi. Chủ nghĩa hiện tại của Phật giáo là cái cách mà chúng ta cần phải theo dõi và phát triển tâm. Ngôn ngữ Pali gọi là Chitta Bhavana. Và sự phát triển tâm này được hiểu đó là trong các tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, sâu sắc hơn nữa, thức và ngủ. Chúng ta thấy rõ được cái vận hành của tâm ý và các hành vi, cho nên dừng chúng khi nó có những manh mún hoặc là những biểu hiện bất thiện cho mình, cho người, trái luật pháp, ngược đạo đức. Và do đó chúng ta khỏi phải nuối tiếc về sau. Và sự làm chủ tâm ý này đó là một lối sống rất là thiết thực, làm cho chúng ta trở nên rất là điềm đạm, có oai nghi, điềm tĩnh, bản lĩnh đối diện, tiếp giáp với cuộc đời, không đào tẩu, không bỏ cuộc nửa chừng, không có than trời trách đất, không có sợ hãi, mà rất là thản nhiên để chúng ta đi tới mục đích chân chính đã được thiết lập. Và sự thiết lập đó được hiểu theo Đức Phật phải là mấu chốt của hiện tại. Như vậy, khi Đức Phật dạy chúng ta về con đường hạnh phúc, Ngài không dạy trên nền tảng như các tôn giáo khác, đó là niềm tin. Niềm tin về nhân quả, niềm tin về đạo đức, niềm tin về tự lực, niềm tin về các giá trị thanh cao chỉ là chất xúc tác đưa chúng ta vào trong quỹ đạo của một đời sống chân chính thôi. Nó không phải là cái cú cánh. Cú cánh còn lại phải là sự thực tập gồm có 8 yếu tố được Đức Phật khám phá dưới cội Bồ Đề Đạo Tràng. Đó là chánh kiến, tức là tầm nhìn chân chính dựa trên vô thường, vô ngã, duyên khởi và trí tuệ. Chánh tư duy là giải quyết các vấn nạn bằng tư duy chân chính, đúng phương pháp, hợp quy trình. Và sâu sắc hơn đó là không có vướng dính vào tham sân si. Rồi chánh ngữ như là 4 nội duyên truyền thông ở trong điều đạo đức thứ tư của ngũ giới. Rồi chánh nghiệp là không giết người, rồi không trộm cắp, không ngoại tình. Chánh mạng đó là một đạo đức trong nghề nghiệp, tránh năm ngoại nghiệp, sản xuất và buôn bán vũ khí, buôn bán nô lệ, buôn bán lầu xanh, sản xuất và buôn bán rượu và các độc tố, chăn nuôi và nghề đồ tể. Vì theo Đức Phật, năm nghề này đó có thể tạo ra cái lợi tức rất là cao. Chẳng hạn như Hoa Kỳ là nước giàu, làm giàu bằng cái việc sản xuất và buôn bán vũ khí thông qua các cuộc chiến. Nhưng mà cái hậu quả về sự tổn thất nhân mạng, sức khỏe, tuổi thọ và những cái vô thường đối với đời sống xã hội và kinh tế là điều mà chúng ta khó tránh khỏi, dù tin hay không tin. Dữ liệu mà Đức Phật dạy về đạo đức nghề nghiệp đó, là điều mà chúng ta không nên bỏ qua. Nó có giá trị rất lớn cho hạnh phúc của chúng ta hiện đời và trong tương lai. Rồi chánh tinh tấn là siêng năng dừng các việc xấu, thói quen tiêu cực, phát triển những hạnh lành, sự nghiệp trong sáng, rồi đạo đức và tâm linh. Rồi chánh niệm là ý thức rõ về các vận hành, theo dõi hơi thở, thực tập niệm Phật để rũ bỏ mọi căng thẳng trên cơ bắp, rồi chúng ta sống một đời sống thư thái trong cuộc đời, chánh định ở mức độ xã hội, thì nó sẽ giúp cho chúng ta sáng suốt, phát kiến, phát minh, sáng tạo, đóng góp về phương diện tâm linh đó, sẽ giúp cho chúng ta phát huy được tuệ giác, trở thành bậc giác ngọn. Như vậy đây là 8 giải pháp mà phần lớn các pháp môn trong đạo Phật đều đặt nền tảng trên. Ví dụ như thiền tông của Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam dựa trên chánh niệm và chánh định. Mật tông của Tây Tạng dựa trên chánh định, và Tịnh độ tông của Trung Quốc và Việt Nam cũng dựa trên chánh niệm và chánh định thôi. Do đó 6 yếu tố còn lại phải được xem là hỗ trợ nếu chúng ta muốn thực tập một cách trọn vẹn và toàn diện như Đức Phật đã khám phá và tuyên bố ở tại vườn này. Và theo Đức Phật, thực tập bát chánh đạo là khổ hạnh khó thực hành nhất, vì nó giúp cho chúng ta biến khổ đau thành hạnh phúc, biến người phàm thành thánh nhân. Đó là 5 sự vĩ đại của Đức Phật trong số vô số các vĩ đại mà Đức Phật đã thể hiện trong 45 năm hoằng hóa của Ngài. Nhân Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2555 tại chùa Giác Đạo, Cộng hòa Séc, dưới sự chứng minh của 2 vị thượng tọa và sự có mặt của đông đảo các Phật tử, cho tôi nhắc lại một đôi điều để tất cả chúng ta cùng cảm thấy hãnh diện và tự hào khi mình trong vòng mấy năm vừa qua đó đã có được cái phước duyên nhận Đức Phật làm thầy, và ta cũng có được cái phước duyên nhận giáo pháp, tức là sự vĩ đại về tự giác và đạo đức của Phật làm thầy. Rồi chúng ta cũng có được cái cơ duyên nhận các vị xuất gia chân chính làm thầy để hướng dẫn cho mình trên sự nghiệp và hạnh phúc gia đình, cũng như trên con đường tu tập và tâm linh. Thì tất cả chúng ta giàu hoàn cảnh có khác nhau, điều kiện cũng rất là khác nhau, rồi khoảng cách về vật lý, khó khăn về thời gian, công việc, nhưng đó cùng có cùng một tâm niệm là làm thế nào để cho mình được hạnh phúc và con em của mình cũng được tương tự. Các vị đã trở về góp phần xây dựng chùa Giác Đạo cũng như là một số chi bộ ở trên Cộng hòa Séc trong vòng 3 năm vừa qua. Đó là những nghĩa cử rất là đáng kính và trân trọng, cần được phát huy. Và cố gắng làm sao chúng ta áp dụng những cái vĩ đại của Đức Phật trong cuộc đời. Và chúng ta mỗi người hãy nên trở thành là mỗi bàn tay nối dài của Đức Phật, để cho an là hạnh phúc nó không giới hạn ở trong những người Phật tử, mà còn lan rộng cho tất cả những người hữu duyên. Làm được như thế thì không lo gì thế giới được hòa bình, hạnh phúc có mặt khắp mọi nơi, mọi chốn. Kính chúc tất cả được an lành, hạnh phúc trên chánh pháp.